thì đản sinh cũng có luôn, nếu Đức Phật không có thành đạo. Thì Đức Phật không thành đạo làm sao có Phật? Thành ra thành đạo là vấn đề quan trọng. Không thành đạo thì không có Phật, không thành đạo thì không có pháp luân để được chuyển, không thành đạo thì không có Niết Bàn. Thành ra thành đạo là vấn đề tối quan yếu, tối quan trọng. Chính vì vậy, một phần như thế, một phần là do nơi tâm lý rằng là cầu thành đạo đổ về, và càng lúc càng đông, và chính nhờ cái đông đó mà nó năng sinh một cái lực của đại chúng lực, nó nhiếp những người khác, rồi khiến cho những người khác cảm thấy nó có uy lực vô cùng. Nhưng mà uy lực đó chung quy, nếu nghĩ cho kỹ, là có một phần rất ư là mật là uy lực của Phật, mà một phần rất là hiển ngay trước mắt mình là uy lực của đại chúng. Mình thấy như thế. Nhưng nếu mình lại nghe như thế, mình lại cũng theo kiến văn giác chi, thì mình thấy đó là hoàn toàn 100%. Điều đó trúng, không hề sai. Thế nhưng có vô số điều trúng ngoài điều đó. Không phải chân lý chỉ có một điều đó, mà có rất nhiều điều trúng khác. Và nói ví dụ, bây giờ tôi ngồi đây cũng có thể lập luận rằng trong tứ đồng tâm cái điều quan trọng nhất là gì? Cũng phải thành đạo, là chuyển pháp luân. Tại vì nếu lập luận rằng nếu Đức Phật không có thành đạo thì làm gì có chuyển pháp luân, thì làm gì có Niết Bàn, đúng. Thế nhưng nếu lập luận như vậy cũng đúng thôi. Nếu Đức Phật chuyển pháp luân, ai biết Đức Phật thành đạo? Nếu Đức Phật chuyển pháp luân, ai biết được pháp Niết Bàn của Ngài? Nếu Đức Phật chuyển pháp luân, ai biết đến sự đản sinh của Ngài? Nếu Đức Phật chuyển pháp luân, ai biết tới tứ động tâm? Như vậy rõ ràng chuyển pháp luân quan trọng. Cộng nữa, nhớ một điều, Đức Phật có thể hiện ở nơi đời này để làm gì? Ai trả lời thay thế dùng, Đức Phật thể hiện nơi đời để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Để thuyết pháp. Đức Phật khẳng định cái nhân duyên mà hiện hữu ở nơi đời của Ngài, thì hiện nơi đời Ngài không ngoài một đại sự nhân duyên. Nhân duyên gì? Nhân duyên đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị. Khai thị gì? Khai thị Phật chi kiến. Ngộ nhập cái gì? Ngộ nhập Phật chi kiến. Mà nếu muốn khai thị chúng sinh thì đương nhiên phải phương tiện hóa, phải dùng đến ngôn ngữ và âm thanh để miêu tả cái Phật chi kiến, để chỉ bày Phật chi kiến. Mình vừa biết là Phật chi kiến chẳng dính gì tới âm thanh và ngôn ngữ. Thế nhưng âm thanh và ngôn ngữ là phương tiện để hiển lộ Phật chi kiến. Cũng giống như là ngón tay chẳng dính gì tới cái tấm băng đơ rôn kia. Thế nhưng muốn chỉ nó thì phải dùng cái ngón tay mà chỉ. Vì ngón tay là phương tiện, còn cái kia là tu cánh, là mục tiêu để chỉ. Nhưng mà kỳ thật cái kia với cái này đâu có dính gì tới nhau. Cái này chỉ là phương tiện và cái kia là cụ cánh. Nên Đức Phật phải dùng phương tiện pháp. Tất cả những gì Đức Phật sử dụng đều gọi là phương tiện pháp. Đức Phật mới chỉ bày ra cái cứu cánh pháp. Thành ra những cái Đức Phật chỉ bày, người ta lại bám chấp vào nó. Nên Đức Phật sợ như vậy. Thành ra mới đầu thì Đức Phật phải miêu tả theo cái giáo lý của Kinh Pháp Hoa. Nó nói là Đức Phật ban sơ phải vì thật mà thiết quyền, tức là vì thật pháp mà phải lập quyền pháp. Rồi về sau đó, sau khi người ta có hiểu được một phần nào, thì Đức Phật lại phá quyền để hiện thật, tức là phá quyền pháp đó để lập thật pháp. Thì cái ngôn ngữ nói trên của tinh thần Pháp Hoa được nói bằng câu nói ở trong tinh thần của Bát Nhã là Như Lai thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp tự ưng xả, hà huống phi pháp. Tức là Như Lai thuyết pháp giống như là thuyền bè, pháp thượng tức là chính pháp còn phải xả, hà huống là phi pháp. Tại tất cả những cái pháp mà Đức Phật nói vẫn chỉ là quyền pháp, người ta phải ly quyền pháp mới nhập vào được cứu cánh pháp, tức là Phật trí, tức là Phật trí kiến. Đức Phật Như Lai ra đời không ngoài một mục tiêu là chỉ Phật trí kiến, chỉ bày Phật trí kiến, khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến, tức là giác ngộ. Thì có thể nói rằng là vì lẽ như vậy cho nên Như Lai xuất hiện ở nơi đời này là để truyền pháp luân. Truyền pháp luân đó là gì? Truyền pháp luân đó là để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến, thì gọi là truyền pháp luân. Thành ra như vậy rõ ràng Đức Phật ứng hiện ở nơi đời này với một đại sự nhân duyên là truyền pháp luân, là để vận chuyển cái pháp luân nó đến với tất cả chúng sinh, gọi là khai thị cho chúng sinh, để làm cho chúng sinh thâm nhập vào pháp luân nơi trên, gọi là ngộ nhập Phật trí kiến. Nếu Đức Phật mà thành đạo xong rồi niết bàn ngay ở tại cội cây Bồ Đề mà không có thuyết pháp giảng đạo gì hết, thì cái sự thành đạo đó của Đức Phật có cũng như không, toàn thể chúng sinh chẳng ai biết. Cho nên phải do sự chuyển pháp luân đó mà tất cả những thứ đó được hiển bày, mà thành đạo mới được hiển bày. Phải nói, cứu cánh của sự chuyển pháp luân chính là khiến cho chúng sinh thành đạo, tức là ngộ nhập Phật trí kiến. Chuyển pháp luân là khai thị Phật trí kiến, thành đạo là ngộ nhập Phật trí kiến. Mà thành đạo gì? Thành cái đạo mà Phật trí kiến đó. Nhưng mà Phật trí kiến nó là gì? Phật trí kiến nó là nhất tâm bất loạn. Phật trí kiến nó là bất động cảnh giới, ở một trí vô phân biệt trí, ở tính cách của bình đẳng tính trí, siêu quan sát trí, thành sở tác trí và đại viên tính trí. Đó là niết bàn pháp của Đức Phật. Thành ra thành đạo gì? Thành cái đạo nhất tâm bất loạn, niết bàn của chư Phật. Mà niết bàn của chư Phật bất loạn, niết bàn của chư Phật bất động và bình đẳng nhất tâm. Nếu mà mình dùng theo cái tinh thần đó mà mình tư duy, mà mình suy nghĩ, thì may ra mình đi hành hương thực là lợi lạc. Thì mình sẽ thấy và sẽ hiểu được rất nhiều cái. Và như vậy thì mình ở đây, nếu mà mình có cái thời gian nhiều, mình mới có thể diễn tả được hết. Thế nhưng tôi cũng nghĩ rằng nó một phần, còn một phần để cho mọi người tập tư duy và suy nghĩ, để cúng dường chư Phật, để có được cái đại nhân duyên đối với chư Phật. Và mình cứ suy nghĩ tiếp, mà như vậy không phải chỉ có thành đạo với chuyển pháp luân là quan trọng. Không, tôi có thể ngồi ngay đây để tôi nói niết bàn mới quan trọng. Tại vì có thể nói tóm tắt, tôi còn lại thì để dành cho mọi người tư duy. Thì nếu mà Đức Phật mà không chứng được, hồi nãy mới nói rằng thành đạo là đạo gì, thì nếu Đức Phật không chứng được cái đạo nói trên thì thành cái nỗi gì? Tức là nếu mà Đức Phật không chứng đắc được Niết Bàn thì làm gì có thành đạo? Nếu Niết Bàn không hiện bày